chứng tỏ là các bạn theo dõi cái tình hình và cũng nung nấu những cái mong muốn để mà đất nước đổi mới. Về cái câu hỏi của bạn Sạc về cái khả năng thỏa hiệp ở Đại hội 10 đó, thì tôi thấy là cái Đại hội 10 lần này nó khác hẳn với cái Đại hội 7, 8, 9. Bởi vì cái Đại hội 10 này là một thử thách nghiêm trọng hơn tất cả. Thậm chí ngay ở trong nước đó, đảng viên dân chủ đó, đảng viên có ý thức dân chủ, họ cũng đã báo động rằng nếu mà không kịp thời đổi mới theo hướng dân chủ đa nguyên và đa đảng, mà cái điều này là các đại hội khác đều trước đây đều chưa thực hiện đó, thì có khả năng đây sẽ là cái đại hội cuối cùng, cái đại hội sắp tiệm của Đảng Cộng sản, nó báo động đến thế thôi, để mà mình thấy rằng là nó không còn có thể cải lương được nữa, không phải cải lương như cái đại hội 8, đại hội 9 nữa, mà bây giờ là, và trong cái này đó là cái cuộc vật lộn 15 năm nay của cái vụ tập cục 2 đó buộc nó phải ngã ngũ, hoặc là nó bị chặt lại thì nó cũng vỡ ra, hoặc là nếu ngã ngũ thì các cái cánh kia sẽ tận dụng cái ngả ngũ đó để mà thúc đẩy quá trình dân chủ hóa. Cho nên là theo tôi đó, tôi cũng nhìn với một cái chiều hướng hơi hơi bi quan như của bạn Sa, mà tôi hiểu cái tình trong nước nó đã khác trước, và nó đặt cho ban lãnh đạo hiện nay, đặt cho bộ chính trị hiện nay phải có những cái đối sách tiến là rất là quyết liệt. Và từ cái hướng đó thì vấn đề nhân sự cũng như thế. Nếu mà nhân sự những người lãnh đạo hiện nay đó sẽ tìm để chọn những cái ủy viên trung ương sắp tới là 150 người đó, cũng bảo thủ cũng cổ hủ như họ đó, thì họ sẽ vấp phải sự chống đối rất quyết liệt trước hết trong nội bộ đảng, chưa nói đến trong xã hội và chưa nói đến sự chê cười của cộng đồng người Việt ở nước ngoài và của toàn thế giới. Cho nên là cái lãnh đạo sắp đến của Trung ương Đảng và cái việc bầu ra 150 vị, bầu ra 15 vị của Bộ Chính trị đó là sẽ có ý nghĩa lớn, và họ buộc phải tính đến cái thay đổi tâm thức xã hội, cái thay đổi của công luận xã hội ở trong nước, và đồng thời cũng phải thay đổi đến chỉ tính toán đến cái sức ép của cộng đồng thế giới, của châu Âu, của Mỹ, và nhất là năm nay là năm mà Việt Nam đang cố phấn đấu để vào cái tổ chức thương mại quốc tế, cái WTO đấy, cho nên là họ phải đến chỉ những cái đó, họ không còn có tự do lựa chọn nữa đâu, cái tự do của họ ở các cái đại hội trước bây giờ bị khép chặt dần lại rồi, cho nên cái mảng mà tự do họ còn lại không nhiều nữa, mà họ phải tính đến cái sự chống đỡ. Do đó mà những người ở trong nước hiện nay đã công khai có một nét rất mới là họ đòi hỏi gần giống hệt như các chiến sĩ dân chủ mới đây đã bị tù. Quan điểm của ông Lê Đăng Doanh rất gần với quan điểm của Phạm Hồng Sơn. Ở quan điểm của ông Hoàng Tùng công khai nói ra là rất rất giống với quan điểm của là ông Nguyễn Thanh Giang đã bị tù trước đây. Quan điểm của ông Trần Văn Hà giống hệt như là quan điểm của những người mà đã bị tù, như là của Linh Mục Giải hay là của các nhà sư Quảng Độ vân vân. Do đó cho nên là thế, nhưng mà họ lại phải nghe, và họ không thể kết tội ông Hoàng Tùng là gián điệp như là trước đây ở can họ kết tội đối với ông Phạm Quý Dương. Cho nên là tình thế đã có những thay đổi khá dài, khá lớn, và họ không còn có cái tự do như trước nữa. Cho nên là tôi không nghĩ rằng là lần này họ có thể xử tội người này người kia, rồi lại diệt nhau, thế rồi lại hậu đại hội đảng vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả, thì không phải như thế. Cái tình hiện nay, nó khác trước nhiều lắm. Và trong đó công lao của anh em dân chủ ở trong nước đóng góp rất nhiều, công lao của bà con ta, của tuổi trẻ ngoài nước để mà bắt cầu trong ngoài nước để thông tin cũng rất nhiều, công lao của những chiến sĩ dân chủ cùng kết hợp với nhau đó, tôi nghĩ là cũng khác trước rồi. Nếu mà trước kia đó thì họ đã bỏ tù thêm rất nhiều người, họ đã phải chặn họng rất nhiều người, nhưng bây giờ họ không còn có thể làm được như trước nữa. Thế nên đó là tôi nói cái thay đổi của tình hình như thế. Thế còn bạn anh Dung của ISA đó, anh Duy ở trong ISA có nói là nếu cho người lãnh đạo ngoài nước về những cựu Việt Nam Cộng Hòa thì có ít có lợi gì đó. Thế thì hiện nay với cái nghị quyết 36 đó thì Đảng Cộng sản đã dụ dỗ được một số người về đấy. Đó cũng là một những vị trước đây là ở chính cựu Việt Nam Cộng Hòa đấy. Giáo sư này rồi những trí thức khác đấy. Nhưng mà cái khác nhiều là hiện nay họ mới chỉ chiêu hồi được những cái người ham danh lợi, chứ không phải những cái người yêu nước thật sự, những người có ý thức dân chủ thật sự. Những người mà về nước hiện nay cam chịu đã lại giống như là Nguyễn Cao Kỳ, tức là về để mà ca ngợi cái chế độ đàn áp, ca ngợi vài ba cái nét đổi mới về hình thức, chứ họ không có cái đau của những người dân mất tự do. Hay ví dụ như là những ông tiến sĩ Đặng Lương Mô, ông tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê, ông tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng ở Bỉ về đấy, thì là đều là cúi đầu lại, cúi mọp đầu lại để mà ca ngợi cái sự lãnh đạo, tức là đầy cái tính chất áp bức đối với nhân dân để mà chia chác những cái lợi ích thôi. Chứ còn thì chỉ khi nào họ có một cái nhìn khác, một cái nhìn dân chủ tôn trọng thực sự và nói lên hai chữ xin lỗi đối với 2 triệu người nước ngoài, bởi vì cái nạn thiền nhân phải bỏ nước ra đi là chính do họ gây ra, do Đảng Cộng sản gây ra, do những người lãnh đạo gây ra vì cái chính sách chiếm đóng, vì cái chính sách trả thù, vì cái chính sách bỏ tù những quân nhân và những viên chức cũ, vì phân biệt đối xử với con em họ, không cho con em họ vào trường đại học mà buộc họ phải ra biển để đi đến cái đất nước tự do. Vì họ luôn luôn quan tâm đến tương lai của con cháu và họ cũng quan tâm đến cái sĩ diện của cá nhân, danh dự cá nhân, cho nên họ thấy nhục, họ không thể ở lại được. Thế thì do đó mà bây giờ phải thay đổi hẳn lại lối nhìn, chỉ nói ra một vài lời xin lỗi là những người ở nước ngoài, những người thuyền nhân cũ mà có lương tâm, có danh dự và có trình độ, thậm chí có cả những phương tiện vật chất có thể đổ tiền về, không phải là chỉ 3 tỷ như hiện nay đâu, mà có thể là gấp 3, 4, 5, 6 lần như thế nữa, để mà họ đưa về thực sự là giúp nước phát triển nhanh, chứ không phải là giúp cho người trong nước, cho cái bạn mà quan chức hiện nay là tham nhũng đâu. Thế thì đó là tôi trả lời với cái bạn anh Duy là phải có một cái thay đổi lớn về chính sách, chứ không phải là cái nghị quyết 36 mà có thể tranh thủ được những cái người cựu Việt Nam Cộng Hòa về để giúp ích cho đất nước đâu. Thế còn bạn C4 hỏi tôi là cái tình hình từ so với cái năm tôi bỏ nước ra đi, tức là một năm 1990 đó, so bây giờ đã 15 năm, thì cái tình lúc bây giờ với so với hiện nay ra làm sao? Thế thì tôi có thể nói rõ là tình khác nhau nhiều lắm. Lúc mà tôi ra đi đó, thì cái lực lượng dân chủ trong nước là còn đơn giản vô cùng. Lúc tôi đi thì lúc bây giờ anh Hoàng Minh Chính vẫn chưa tham gia cuộc đấu tranh, anh Trần Độ vẫn còn im, chưa muốn là tham gia một cuộc đấu tranh. Thế thì sau tôi đi đến 5 năm sau thì một loạt những cái người có vai vế ở trong đảng đó bắt đầu lên tiếng. Ngoài những anh Nguyễn Khắc Viện, rồi đã binh vực cô Dương Thu Hương từ năm 91, thì sau đó anh Hoàng Minh Chính từ năm 93 là tham gia cuộc đấu tranh, anh Trần Độ năm 95 là tham gia cuộc đấu tranh, anh Nguyễn Thanh Giang, rồi một loạt nữa là anh Phạm Quế Dương là đều thu hút vào. Thế rồi sau này một loạt anh em trẻ nữa như là Phạm Hồng Sơn, thế rồi mới đây nữa như là anh Phương Nam là một con người tuyệt vời, viết luôn 5 cái bản luận văn mà mới anh mới có hơn 40 tuổi, có một tấm lòng dân chủ hóa rất là cao độ. Mà bây giờ nó cũng chưa dám đụng gì đến anh Phương Nam. Anh Phương Nam mất việc, nhưng mà nó chưa dám có một cái biện pháp trừng phạt nào. Mà anh nói rất mạnh, nói lên án rất là dữ dội. Để cho nên tôi thấy là tình hiện nay đã buộc lòng họ phải nới tay. Và do đó mà phong trào đang có điều kiện mở ra rất rộng. Tôi nhận được hàng trăm lá thư. Và có những em sinh viên sử học mà gửi email tôi mà hỏi rằng là tôi cháu xin hỏi bác rằng cháu học sử và cháu là kết bạn chat trên máy điện toán với những bạn đồng học của cháu ở Bangkok và ở Tokyo cũng học khoa sử, và họ đặt vấn đề rằng nước họ không có một ai như là ông Hồ Chí Minh, không có Đảng Cộng sản lãnh đạo, mà tại sao lại phát triển cao gấp hàng chục lần Việt Nam, mà lại có tự do dân chủ mà Việt Nam lại khổ đến như thế. Vậy thì họ hỏi tôi là vậy thì nước ta mà có Đảng Cộng sản cầm quyền, có ông Hồ Chí Minh cầm đầu là cái phúc hay là cái họa? Trong nước thì phần lớn người ta gọi là đây cái phúc, nhưng mà cũng không nhìn rõ thấy đây là cái phúc, mà thậm chí người ta còn cho là ở những nơi thà không có Đảng Cộng sản khác được du nhập thì có thể không có chiến tranh và có thể không nghèo đói và không thiếu tự do như hiện nay. Thế thì tôi có trả lời là các em đặt câu hỏi đã là trả lời rồi. Các em riêng cái việc đó đã là một cái biến đổi rất lớn trong tư tưởng các em rồi. Một cái điều người ta cho là chân lý là đóng đinh đóng cột đó, thì bây giờ các em đã biết hoài nghi. Thế thì các em nên tự mình trả lời bằng cái suy nghĩ của mình, bằng kinh nghiệm của mình, bằng nghiền ngẫm của mình. Đừng bao giờ buông lỏng cái cá nhân mình ra để mà chịu nhắm mắt theo những cái kết luận sẵn có. Mình luôn luôn phải nghĩ là cái điều đó có thật đúng không? Cái điều đó có thật cần không? Cái điều đó là lợi, họa hay là phúc cho dân tộc mình? Thì tự mình có thể trả lời thấy những vấn đề như thế. Bởi vì con người quý nhất là có tư duy. Đừng bao giờ đầu hàng người khác để từ bỏ cái chức năng suy nghĩ của đầu óc của mình. Con người quý nhất là có đầu óc tỉnh táo, tự mình biết cái nào đúng, cái nào sai, không để cho người khác điều kiện hóa. Thế mà ta thì ta bị điều kiện hóa ngay từ khi sinh ra. Sinh ra đã nói là lãnh tụ này, lãnh tụ khác, thì nhờ tổ chức này, nhờ đảng, nhờ bác mới có ấm no, nhờ bác, nhờ đảng mới nên người, nhờ bác, nhờ đảng, nếu không thì là thành là súc vật à. Tất cả những cái đó chúng ta phải đặt lại và suy nghĩ bằng cái đầu óc tỉnh táo của mình. Thế đây đó, tôi nói là cái tình đã thay đổi rất nhiều do cái thời kỳ mở cửa, do thời kỳ thông tin và những cuộc trao đổi bằng pantop như thế này. Tôi nghĩ tôi cũng giúp cho tôi hiểu biết thêm được sự thật, và cũng giúp cho các bạn trẻ hiểu biết thêm được sự thật. Đó cũng là làm tham gia vào cho cái nhận thức của xã hội tiến thêm lên một chút, cứ mỗi ngày thêm một chút như thế thì cộng lại. Thế cho nên là như là bạn Thanh Khuyên đã nói đó, là khi đẻ ra là đã mất văn hóa, bây giờ chúng ta phải lấy lại cái văn hóa đang bằng cách là xây dựng lại cái nhận thức của mỗi con người, và giúp bạn bè, anh em, những người thân của mình cùng chung một suy nghĩ để mà tìm ra cái chân lý, tìm ra cái lẽ phải. Thế còn bạn Đa Nguyên nói là cái khả năng Nguyễn Chí Vịnh làm tổng bí thư có hay không? Thế thì lúc nãy tôi nói đây là cái ý định của là 5 năm trước của Lê Đức Anh. Nhưng bây giờ Lê Đức Anh đã mất chức rồi, mất chức cố vấn, không còn chức gì hết nữa. Đỗ Mười cũng hết chức, không còn cái chức gì tổng bí thư nữa. Thế và bây giờ Nguyễn Chí Vịnh đã bị chiếu tướng, và cả một cái bài viết dài kể tội từ A đến Z của Nguyễn Chí Vịnh, từ khi học đã là tên ăn cắp như thế nào, vào sinh viên ở trường Đại học Kỹ thuật Quân sự bị đuổi cổ đi vì là chui từ trên mái nhà vào kho để ăn cắp. Thế rồi đến trường Đại học Sĩ quan Thông tin cũng lại ăn cắp để bị đuổi cổ đi. Thế rồi mới dựa vào cái yến hãu của ông bố là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã chết để mà xin vào làm trợ lý ở cái cục 2, thì rồi sau này đưa lên tổng cục 2 thì được Lê Đức Anh chấm luôn để đưa lên. Đưa lên thì đã chùm là ngọt, tức là ăn cắp không biết bao nhiêu của cải của cái công ty Toseco, tức là bỏ túi không biết bao nhiêu triệu đô la để mà mua những cái máy bay ném bom giả, những cái máy bay ném bom đã cũ, và những cái tàu chiến đã cũ, và những cái phương tiện tên lửa đã cũ để mà đút túi. Thế rồi còn thì cái việc mà trai gái rồi lũng đoạn rồi tham nhũng rồi các thứ thì không kể thế nào cho xiết được. Cho nên tôi nghĩ là mà bây giờ đó thì cái khả năng chỉ còn là ông cái sống sót thôi, chứ không thể còn có thể lên được một nấc nữa đâu. Cái này là tôi có thể cam kết như thế. Sau khi mà có một cái bức thư dài mà kể từ A đến Z tất cả những cái điều việc làm của ông Nguyễn Chí Vịnh trên cái cương vị là tổng cục trưởng của tổng cục 2 đó, và được ông Lê Đức Anh che chở, thì bây giờ cái thời kỳ đó là đã bắt đầu xuống rồi. Thế còn trong cái quan hệ Trung Quốc và Việt Nam đó thì có bạn hỏi rằng là bây giờ Trung Quốc nó đang định là xây dựng cái quốc phòng rất lớn, dùng vũ lực để đe dọa Đài Loan. Thế thì cách đây một tuần đó, Quốc hội của Trung Quốc đã thông qua một cái quyết định lịch sử, tức là chống ly khai, và ngụ ý là cảnh cáo Đài Loan rằng nếu mà anh ly khai thì chúng tôi sẽ dùng chiến tranh để chiếm đoạt Đài Loan. Thế nhưng mà thật ra đây chỉ là một đòn gió, bởi vì Mỹ và Nhật Bản đã nói rõ là sẽ bảo vệ bằng được Đài Loan bằng những cái cung cấp vũ khí và bằng những cái hiệp định quân sự. Do đó cho nên là Trung Quốc cũng phải tính đến là hiện nay đứng với mặt vũ khí đó, thì Trung Quốc còn phải 10 đến 15 năm nữa mới có thể gần gần ngang với Nhật và với Mỹ. Mà đến lúc đó thì Nhật với Mỹ đã tiến xa đến đâu rồi. Cho nên là đây chỉ là một đàn gió mà đi dùng vũ lực Đài Loan không phải là dễ. Thế do đó mà Trung Quốc có thể chiếm đóng Việt Nam không? Bởi vì hiện nay những người lãnh đạo có thể lâm nguy. Thế tôi nghĩ là cái điều đó hiện nay đó thì cũng không thực hiện được. Ít ra là lúc này, bởi vì Trung Quốc cũng cần nhịn thở để mà tập trung xây dựng kinh tế đã, rồi trong khi đó mới tăng thêm chút ít về cái chạy đua vũ trang. Chúng ta nhớ rằng chạy đua vũ trang với Mỹ là một cạm bẫy. Thời kỳ Brezhnev đó là chính đã bị là các tổng thống Mỹ là Reagan là kích thích về chạy đua vũ trang, đổ đấy không biết bao nhiêu tỷ tỷ rúp để mà cố có những tên lửa bằng Mỹ, là kinh tế sụp đổ. Cho nên bài học đó là bài học sống chết cho Trung Quốc. Anh mà cắn răng phải chạy theo cái chạy đua vũ trang, nếu không thì anh chết. Nhưng mà nếu anh chạy theo nó thì anh quá lạc hậu đó, thì anh cũng sẽ làm nghiêng ngả cái ngân sách quốc gia, và anh cũng phải hãm lại, tăng thêm cái bóc lột nhân dân, cái thuế khóa của nhân dân đổ lên đầu nhân dân, thì cái phản ứng của nhân dân vốn đã nghèo khổ thì không thể lường hết được. Do đó cho nên cái khả năng gọi là Trung Quốc là chiếm Việt Nam bằng vũ lực, cái khả năng thì ít lắm. Ta có thể giảm cái đó nếu ta có một đường lối đối ngoại đúng như ông Trần Quang Cơ đã đề nghị. Các bạn nên tìm đọc kỹ cái bài Nghĩ lại và suy nghĩ của ông Trần Quang Cơ là 110 trang, nói rất rõ cái ý kiến của ông ấy trong cái quan hệ thế giới mới hiện nay như thế nào. Tốt nhất là phải cân bằng cái quan hệ giữa các cái nước dân chủ tiến bộ hiện đại phương Tây, châu Âu, Mỹ, Canada, Úc, Nhật với quan hệ với Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc hiện nay cũng vẫn phải quỵ lụy với Mỹ, cũng phải xin giỏ để vào được cái tổ chức thương mại thế giới, vẫn phải ngừng thở để qua sông trong 10-15 năm nữa, vẫn phải khắc phục cái hết sức lạc hậu vì mới đạt được năm nay là hơn 900 đô la, trong khi Mỹ đã đạt được 24.000 đô la, trong khi Na Uy đã đạt được 32.000 đô la, tính theo đồng người. Cho nên là chúng ta phải giải quyết tận gốc cái sợ Trung Quốc. Trung Quốc không đáng sợ. Trung Quốc, người ta tính là Trung Quốc có 10 quả bom nổi trận. TB, tức là Tây Tạng là một quả bom nổi trận. Thất nghiệp hiện nay tăng thêm là một quả bom nổi trận. Cái mâu thuẫn giữa giàu nghèo là một quả bom nổi trận. Cái mâu thuẫn giữa vùng duyên hải và vùng nội địa chênh lệch nhau ghê gớm là một quả bom nổi trận. Cái nạn hoành hành về tham nhũng, tuy là một năm bắn mấy trăm người và bị tù 25.000 người, vẫn còn là một quả bom nổ chậm, thì cái tài nguyên ghê gớm lắm. Thế rồi cái đàn áp pháp luân công cũng là quả bom nổ chậm. Thế rồi hậu quả của Thiên An Môn, hiện nay hội của những người mẹ và trong thanh niên và trí thức và văn nghệ sĩ Trung Quốc vẫn còn là một vết thương rất sâu, chưa thành sẹo được. Cho nên đấy là từng ấy vấn đề mà những người lãnh đạo của Trung Quốc phải đối phó. Cho nên đây là một dịp để mà chúng ta thoát khỏi cái giải pháp đỏ mà trước đây Lê Đức Anh và Đỗ Mười đã chui đầu vào, để mà giữ cái quan điểm của mình là quan điểm độc lập, tự lập, cân bằng với cả Trung Quốc, với thế giới dân chủ, để mà giữ được cái độc lập và đi vào con đường dân chủ hóa và hội nhập thật sự, chứ không phải là hội nhập nửa mùa như là hiện nay. Xin cảm ơn các bạn.